Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga nói sẽ kéo tàu chiến bị nổ về cảng. Ukraine tuyên bố tàu đã bị trúng tên lửa. Tổng thống Mỹ Biden phê duyệt thêm hơn 800 triệu đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine. 6 nhà lập pháp Hoa Kỳ bất ngờ đến Đài Loan. Và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam bị bắt vì liên quan tới vụ bê bối chuyến bay giải cứu công dân.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Nga cho biết thủy thủ đoàn của soái hạm hạm đội Biển Đen đã được sơ tán hôm 14 tháng 4 và các biện pháp đang được thực hiện để kéo tuần dương hạm này về cảng sau một vụ nổ trên tàu mà Kiev tuyên bố là bị trúng tên lửa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói ngọn lửa đã được khống chế trên tàu tuần dương tên lửa Moskva có từ thời Liên Xô, nhưng đã khiến con tàu bị hư hỏng nặng. Bộ này không thừa nhận con tàu đã bị tấn công và cho biết nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine cho biết họ đã bắn trúng soái hạm bằng tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất và khiến nó bắt đầu chìm. Reuters không thể xác minh tuyên bố của bất cứ bên nào. Việc mất hoặc bị vô hiệu hóa soái hạm Moskva sẽ là một đòn giáng khác đối với Nga vào ngày thứ 50 của cuộc chiến ở Ukraine, khi nước này sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới ở khu vực phía đông Donbass, nơi có khả năng xác định kết quả của cuộc xung đột. Hải quân Nga đã phóng nhiều tên lửa hành trình vào Ukraine và các hoạt động của nước này ở Biển Đen là rất quan trọng để hỗ trợ cho các chiến dịch trên bộ ở miền nam Ukraine, nơi nước này đang tấn công để giành toàn quyền kiểm soát cảng Mariupol. Các hãng thông tấn Nga cho biết tàu Moskva đã được đưa vào hoạt động vào năm 1983, được trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm với tầm bắn ít nhất là 700 cây số. Kiev nói rằng tàu Moskva đã xuất hiện trong một trong những vụ tấn công đầu tiên mang tính bước ngoặt của cuộc chiến khi lính biên phòng Ukraine trên đảo Rắn nói với con tàu rằng hãy biến đi sau khi nó yêu cầu họ đầu hàng.
Các quan chức Nga hôm 14 tháng 4 nói máy bay trực thăng của Ukraine đã tấn công vào các tòa nhà dân cư và làm bị thương 7 người ở vùng Bryansk. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công xuyên biên giới mà Moscow cho rằng có thể kích hoạt một cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Kiev. Thống đốc vùng Belgorod cho biết một ngôi làng ở đó cũng bị tấn công nhưng không ai bị thương. Bộ Quốc phòng Ukraine đã từ chối bình luận về một số sự cố ở biên giới, bao gồm một cuộc tấn công vào kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod hồi đầu tháng này, và cũng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về những thông tin về các cuộc tấn công xuyên biên giới. Ngày 14 tháng 4, sử dụng hai máy bay trực thăng chiến đấu được trang bị vũ khí tấn công hạng nặng. Các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập trái phép vào không phận của Liên bang Nga, cơ quan điều tra của Nga nói trong một tuyên bố. Di chuyển ở độ cao thấp, họ đã thực hiện ít nhất 6 cuộc không kích vào các tòa nhà dân ở làng Klimovo. Bộ này cho biết thêm, tuyên bố cho biết 6 tòa nhà đã bị hư hại và 7 người bị thương. Hãng thông tấn RIA đưa tin từ một quan chức Bộ Y tế cho biết 2 người đã bị thương nặng. Chính quyền vùng Bryansk đã đóng cửa các trường học vì lo ngại các cuộc tấn công tiếp tục xảy ra. Hãng thông tấn TASS đưa tin, cơ quan an ninh FSB của Nga nói với đài truyền hình nhà nước rằng xe cộ đã bị hư hại khi một đồn biên phòng bị bắn đạn cối từ Ukraine gần Klimovo vào hôm 13 tháng 4. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 4 nói việc các lực lượng Ukraine tiếp tục phá hoại và tấn công có thể gây ra các cuộc không kích nhắm vào Kiev. Nếu những sự cố như vậy tiếp tục xảy ra thì hậu quả từ các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ là các cuộc tấn công vào các trung tâm đầu não ra quyết định, bao gồm cả ở Kiev, nơi mà quân đội Nga đã kiềm chế cho tới nay, Bộ Quốc phòng Nga nói. Nhà chức trách ở 4 khu vực của Nga giáp biên giới với Ukraine và ở Crimea do Nga kiểm soát đã thông báo họ đang tăng cường các biện pháp an ninh hôm thứ Hai vì những hành động khiêu khích có thể xảy ra từ phía Ukraine.
Một trong những đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 4 cảnh báo NATO rằng Nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, thì Nga sẽ phải tăng cường khả năng phòng thủ của mình trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân. Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.300 cây số với Nga, và Thụy Điển đang xem xét gia nhập liên minh NATO. Thủ tướng Sanna Marin cho biết Phần Lan sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới. Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga, nói rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, thì Nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở biển Baltic. Ông Medvedev cũng nêu rõ đe dọa hạt nhân khi nói rằng sẽ không còn có chuyện đàm phán về một Baltic phi hạt nhân, nơi Nga có vùng đất Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Ông Medvedev nói, không thể bàn cãi thêm về bất kỳ tình trạng phi hạt nhân nào đối với Baltic, sự cân bằng phải được khôi phục. Cho đến hôm nay, Nga đã không và vẫn chưa thực hiện các biện pháp như vậy. Nếu chúng tôi bị ép quá, thì hãy lưu ý rằng không phải chúng tôi là người khởi đầu chuyện này. Lithuania nói những lời đe dọa của Nga không có gì mới và Moscow đã triển khai vũ khí hạt nhân tới Kaliningrad từ rất lâu trước cuộc chiến ở Ukraine. Việc Phần Lan và Thụy Điển có thể gia nhập NATO, vốn được thành lập vào năm 1949 để cung cấp an ninh chung cho phương Tây chống lại Liên Xô, sẽ là một trong những hậu quả chiến lược lớn nhất của châu Âu trong cuộc chiến ở Ukraine. Phần Lan đã giành độc lập từ Nga vào năm 1917 và đã chiến đấu hai cuộc chiến chống lại nước này trong Thế chiến thứ hai, trong đó nước này mất một số lãnh thổ vào tay Moscow. Hôm 14 tháng 4, Phần Lan thông báo một cuộc tập trận quân sự ở Tây Phần Lan với sự tham gia của các lực lượng từ Anh, Mỹ, Latvia và Estonia. Thụy Điển đã không tham chiến trong 200 năm và chính sách đối ngoại thời hậu chiến tập trung vào việc ủng hộ nền dân chủ trên trường quốc tế, đối thoại đa phương và giải trừ hạt nhân.
Một thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bị bắt giữ hôm 14 tháng 4 liên quan đến vụ bê bối đưa nhận hối lộ để thực hiện các chuyến bay giải cứu. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay, trang thông tin chính phủ công bố rằng Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, 58 tuổi, vừa bị bắt về tội nhận hối lộ cùng với hai bị can khác, gồm một nam chuyên viên 41 tuổi thuộc Bộ Y tế và một cựu nam cán bộ công an 43 tuổi từng làm việc ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của cả ba bị can nêu trên. Trước đó, như VOA đã đưa tin, hồi cuối tháng 1, nhà chức trách Việt Nam bắt 4 quan chức cũng tại Bộ Ngoại giao, gồm nữ cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Lan Hương, 48 tuổi, một cục phó, một tránh văn phòng và một phó phòng của cục này về tội nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Sau đó, vào cuối tháng 3, công an bắt thêm một nữ giám đốc một công ty dịch vụ hàng không về tội đưa hối lộ. Vụ việc tại Cục lãnh sự xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Do đó, các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố thông tin hồi tháng 12 năm 2021 là bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi vụ bê bối đưa nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu vỡ lở ra, theo quan sát của VOA, nhiều người nêu ước tính trên mạng xã hội rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ từ 1.000 đến 2.000 đô la cho những người có quyền dàn xếp các chuyến bay, tổng số tiền hối lộ lên tới 200 tới 400 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng từ 4.600 tỷ đồng đến 9.200 tỷ đồng. Vụ việc đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ người dân khốn khó. Thông tin chính phủ nói hôm 14 tháng 4 rằng ngoài 8 bị can đã bị bắt cho đến nay, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trước đó ít ngày, phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Ân Sô, nói với báo giới hôm 4 tháng 4 rằng bộ này mở rộng điều tra về vụ bê bối vì các đối tượng hoạt động tinh vi, đông người và trong thời gian dài. Một Facebooker có tới gần 320.000 người theo dõi ở Việt Nam vừa bị công an bắt khẩn cấp với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, một đại diện của Bộ Công an Việt Nam loan báo hôm 14 tháng 4. Trung tướng Tuân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an, cho báo chí biết người bị bắt là Đặng Như Quỳnh và việc bắt giữ đã được thực hiện hôm 12 tháng 4. Ông Quỳnh, 42 tuổi, cư trú ở Hà Nội, hiện bị điều tra do có nghi ngờ rằng ông đã đăng lên trên trang cá nhân các thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản, theo thông tin từ đại diện của Bộ Công an. Việc làm của ông Quỳnh bị cho là trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức, cũng như có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước, vẫn theo đánh giá của phía công an. Theo tìm hiểu của VOA, trong khoảng hơn 2 tuần gần đây, ông Quỳnh đăng một số bài trên Facebook cá nhân bàn luận về việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ các vị lãnh đạo của hai tập đoàn lớn là FLC và Tân Hoàng Minh. Ông đồng thời đưa ra nhận định cá nhân rằng sẽ còn có những vụ bắt bớ tương tự ở các doanh nghiệp tập đoàn khác. Mỗi bài đăng của ông đều nhận được hàng ngàn phản ứng yêu thích, hàng trăm lời bình luận và nhiều người khác lan truyền bằng chức năng share. Cũng chung với thời điểm xuất hiện các bài đăng đó, cổ phiếu của các doanh nghiệp tập đoàn mà ông Quỳnh nêu tên bị mất giá, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm, nhiều nhà đầu tư chứng khoán bị lỗ và cho rằng đó là do các thông tin thất thiệt gây ra. Nói về điều này, phát ngôn viên Tuân Sô của Bộ Công an phát biểu với báo giới hôm 14 tháng 4 rằng việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Vẫn Trung tướng Sô cho biết thêm, ngoài ông Quỳnh, có thể còn có những người khác vì hiện cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật trong thời gian tiếp theo. Sau khi nhà chức trách Việt Nam bắt giữ các vị lãnh đạo của tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh lần lượt về các tội thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, Chính phủ Việt Nam đã ra chỉ thị cho một số bộ phải có các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán và trấn an các nhà đầu tư. Theo quan sát của VOA, một trong những biện pháp đó là Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh an toàn thị trường. Facebooker Đặng Như Quỳnh đã từng bị Công an Việt Nam xử lý vì đưa thông tin thất thiệt trước đây. Hồi cuối tháng 3 năm 2020, ông Quỳnh đã phải làm việc với Công an và sau đó phải gỡ bỏ gần 220 bài viết bị cho là chứa thông tin chưa được kiểm chứng hoặc những bình luận mang tính xuyên tạc đưa tin thất thiệt về tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam khi đó.
Các lãnh đạo cấp cao của các cơ quan hàng hải tới từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan vừa có buổi họp nhằm hợp tác và mở rộng quan hệ đối tác thực thi pháp luật trên biển trong khuôn khổ diễn đàn tư lệnh thuộc sáng kiến thực thi pháp luật trên biển Đông Nam Á. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, hôm 14 tháng 4, phát biểu tại hội nghị, chuẩn đô đốc Peter Gauthier, phó tư lệnh lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ, khu vực Thái Bình Dương nói rằng hợp tác quốc tế và liên chính phủ đóng vai trò cốt yếu trong việc bảo vệ các vùng duyên hải và các vùng biển chung của chúng ta. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ cũng trích lời ông nói thêm rằng các diễn đàn như thế này rất cần thiết trong việc nâng cao năng lực phối hợp của chúng ta để phát hiện các hành vi bất hợp pháp trên biển, thúc đẩy quản trị và thực thi luật biển một cách có hiệu quả, đồng thời góp phần xây dựng năng lực và khả năng. Phía Hoa Kỳ cho biết rằng mục đích của diễn đàn thường niên là tăng cường ổn định khu vực bằng cách thúc đẩy an toàn hàng hải, hợp tác an ninh, điều phối và chia sẻ thông tin. Theo lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương, năm nay diễn đàn tập trung vào vấn đề chống buôn bán ma túy, đánh bắt cá trái phép không báo cáo và việc sử dụng các công cụ nâng cao nhận thức hàng hải một cách chiến lược để chống lại những mối đe dọa này cũng như các mối đe dọa an ninh xuyên quốc gia khác. Tin cho hay, tại diễn đàn, đại diện của mỗi quốc gia thành viên đã chia sẻ các ưu tiên an ninh hàng hải chính của họ và nêu ra những thách thức mà họ đang phải đối mặt với buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đánh bắt cá trái phép và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Tin cho ai về các vấn đề khu vực, ông Sơn và ông Knapper đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các khuôn khổ hợp tác khu vực, nhất là các cơ chế của ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mekong. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 13 tháng 4 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Melanie Joly nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày của bà tới Việt Nam.
Theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA, trong cuộc gặp, ông Sơn đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, học tập và làm việc. Đầu tháng này, MOFA cho biết thêm hai quốc gia là Malaysia và Iran đã công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với Việt Nam, nâng tổng số quốc gia đạt thỏa thuận này lên 19. Bộ này cho biết rằng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6 tỷ đô la năm 2021, tăng gần 19% so với năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn và tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Ngoài các vấn đề song phương, tin cho hay, quan chức ngoại giao Việt Nam và Canada cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông và Ukraine. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Canada, ngoài Việt Nam, bà Jolie cũng tới Indonesia để tăng cường quan hệ song phương và mở rộng quan hệ đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bộ này cho biết rằng bà gặp các quan chức cấp cao ở Hà Nội để nêu bật quan hệ song phương lâu dài giữa Canada và Việt Nam tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Bà Jolie được trích lời nói trong thông cáo trước chuyến thăm tới Đông Nam Á rằng Canada là đối tác mạnh mẽ, tin cậy và hiệu quả của Indonesia, Việt Nam và ASEAN, và bà mong tới hai nước này để hiểu rõ hơn về khu vực, mở rộng quan hệ đối tác và đóng góp thành công vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh tự cường, phát triển bao trùm và bền vững hơn vì lợi ích của toàn thể nhân dân.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13 tháng 4 đã phê duyệt 800 triệu đô la hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm pháo binh và máy bay trực thăng, để tăng cường phòng thủ trước cuộc tấn công mới của Nga ở miền Đông. Ông Biden công bố khoản viện trợ sau cuộc gọi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để phối hợp cung cấp viện trợ quân sự mà ông cho biết bao gồm các hệ thống pháo binh, đạn pháo và xe chở quân bọc thép, cũng như máy bay trực thăng. Gói hỗ trợ mới này sẽ có nhiều hệ thống vũ khí hiệu quả cao mà chúng tôi đã cung cấp và các năng lực mới thích ứng cuộc tấn công lớn hơn mà chúng tôi cho rằng Nga sẽ khởi động ở miền đông Ukraine, ông Biden nói trong một phát biểu. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để chia sẻ thêm vũ khí và tài nguyên khi cuộc xung đột tiếp diễn. Việc Mỹ, các đồng minh và đối tác cung cấp vũ khí liên tục cho Ukraine là rất quan trọng để giúp duy trì cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, ông Biden nói. Nó giúp đảm bảo rằng Putin đã thất bại trong các mục tiêu ban đầu của cuộc chiến là chiếm lấy và kiểm soát Ukraine. Giờ đây, chúng ta không thể ngưng nghỉ, ông nói.
Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức hôm 13 tháng 4 đã từ chối lặp lại cáo buộc của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga đang thực hiện diệt chủng chống lại người Ukraine và cảnh báo rằng sự leo thang ngôn từ sẽ không giúp chấm dứt chiến tranh. Phát biểu trên kênh truyền hình France 2 khi đang vận động trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp trước đối thủ cực hữu Marine Le Pen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các nhà lãnh đạo nên cẩn thận lời nói. Tôi có thể nói rằng Nga đã đơn phương phát động cuộc chiến tàn bạo nhất, rằng bây giờ mọi việc đã rõ ràng, quân đội Nga đã thực hiện tội ác chiến tranh và bây giờ cần phải bắt những người chịu trách nhiệm và đưa họ ra trước công lý, ông Macron nói. Nhưng đồng thời tôi nhìn vào sự thật và tôi muốn cố gắng hết sức có thể để tiếp tục có thể ngăn chặn cuộc chiến này và xây dựng lại hòa bình. Tôi không chắc rằng sự leo thang bằng lời nói giúp ích gì cho việc này, ông nói thêm. Ông Macron nói rằng tốt nhất là nên cẩn thận với cách dùng từ diệt chủng trong những tình huống này, nhất là khi người Ukraine và người Nga là những dân tộc anh em. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án việc ông Macron từ chối gọi các vụ thảm sát dân thường ở Ukraine là diệt chủng, cũng như gọi người Nga là dân tộc anh em với Ukraine. Những điều như vậy rất đau đớn đối với chúng tôi, vì vậy tôi chắc chắn sẽ làm hết sức để thảo luận vấn đề này với ông ấy, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo Ba Lan và các nước Baltic ở thủ đô Kiev. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng phản bác tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp rằng người Ukraine và người Nga là các dân tộc anh em, với lý do rằng huyền thoại này bắt đầu sụp đổ vào năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Không còn bất kỳ lý do đạo đức hay thực tế nào để nói về mối quan hệ anh em, ông nói. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 13 tháng 4 cũng nói về tội ác chiến tranh ở Ukraine nhưng tránh đề cập đến diệt chủng. Đây là một cuộc chiến khủng khiếp ở Đông Âu, ông Scholz nói với đài phát thanh RBB của Đức. Tội ác chiến tranh đang được thực hiện.
Một nhóm 6 nhà lập pháp Hoa Kỳ bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez đã đến Đài Loan vào ngày 14 tháng 4 trong một chuyến thăm không báo trước nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với hòn đảo khi nó đang đối mặt với áp lực từ Trung Quốc. Hoa Kỳ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nơi Trung Quốc luôn tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, nhưng là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất cho Đài Bắc. Đài Loan đã được ủng hộ bởi sự hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ từ chính quyền Biden, vốn đã nhiều lần nói về cam kết vững chắc của mình đối với hòn đảo được điều hành dân chủ. Điều đó đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ Trung-Mỹ vốn đã tồi tệ. Nhóm lưỡng đảng sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào sáng 15 tháng 4 trong chuyến thăm 2 ngày của họ. Nhóm này đã đến sân bay Tùng Sơn ở trung tâm thành phố Đài Bắc trên một máy bay của Không quân Hoa Kỳ và được chào đón bởi Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu. Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Xavier Chang cho biết chuyến thăm không chỉ cho thấy sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Đài Loan, mà còn phản ánh bản chất vững chắc của quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Bob Menendez là một đảng viên đảng Dân Chủ và là người trung thành ủng hộ cho Đài Loan. Vào tháng 2, ông đã đồng đề xuất một dự luật yêu cầu Hoa Kỳ đàm phán về việc đổi tên Đại sứ quán trên thực tế của Đài Loan ở Washington thành Văn phòng Đại diện Đài Loan. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng có mặt trong chuyến đi.
Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, báo cáo hơn 27.000 ca nhiễm virus corona vào ngày thứ Năm, mức cao mới, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng đất nước phải tiếp tục với chính sách xóa sạch COVID và các biện pháp kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt. Thượng Hải đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất của Trung Quốc kể từ khi chủng virus này xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. 25 triệu cư dân của thành phố phần lớn vẫn sống trong tình trạng bị phong tỏa, mặc dù các hạn chế đã được nới lỏng một phần ở một số khu vực trong tuần này. Reuters đưa tin người dân Thượng Hải đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự bất mãn về những khó khăn trong việc tìm kiếm đủ nguồn thức ăn và về chính sách của Trung Quốc bắt buộc bất cứ ai có kết quả xét nghiệm dương tính, dù có triệu chứng hay không, đều phải đi cách ly tập trung, nơi nhiều người đã phàn nàn về điều kiện sinh hoạt tồi tệ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc ngày thứ Tư khơi lên hy vọng về một sự thay đổi trong chính sách khi cơ quan này đăng một hướng dẫn về cách ly tại nhà trên mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, khi được một người dùng mạng xã hội hỏi trong phần bình luận trực tuyến về việc ai có thể có đủ điều kiện để được cách ly tại nhà, CDC dẫn lại những quy định cũ. Nhà chức trách Thượng Hải cũng không gợi ý về bất cứ sự thay đổi nào trong cách thức ứng phó trong buổi cung cấp thông tin hôm thứ Năm, theo Reuters. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong chuyến thăm đảo Hải Nam ở phía nam Trung Quốc rằng Trung Quốc phải tuân thủ chính sách nghiêm ngặt được gọi là xóa sạch COVID động, trong khi đại dịch toàn cầu vẫn rất nghiêm trọng, hứa hẹn với những người đang chịu những đợt phong tỏa kéo dài rằng sự kiên trì cuối cùng sẽ chiến thắng. Ông cho thấy sẽ không có sự thay đổi ngay lập tức về cách ứng phó trong các biện pháp kiểm soát đại dịch, đồng thời nói rằng đất nước phải tuân theo cách ứng phó này, vốn gần như đóng cửa biên giới của Trung Quốc đối với việc du hành quốc tế và không nới lỏng các biện pháp ngăn chặn. Phát biểu của ông Tập được đưa ra sau một số bài báo gần đây trên truyền thông nhà nước ủng hộ chiến lược COVID nghiêm ngặt của Trung Quốc, ngay cả khi người dân Thượng Hải rên xiết dưới những hạn chế.
Nước chủ nhà G20 Indonesia hôm 14 tháng 4 cho biết Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã xác nhận rằng ông có kế hoạch tham dự cuộc họp trực tuyến vào tuần tới giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 20 nền kinh tế lớn. Quan chức Bộ Tài chính Indonesia Wempi Saputra cũng cho biết trong một cuộc họp báo rằng Jakarta đang xem xét liệu có nên mời Ukraine tham dự cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 tại Washington để thảo luận về tác động của cuộc xung đột ở Ukraine đối với điều kiện kinh tế toàn cầu. Chúng tôi không thể không mời bất cứ thành viên nào, ông Wempi nói. Với tư cách chủ tịch, Indonesia đã mời tất cả các thành viên và cho đến hôm nay một số đã xác nhận tham dự trực tiếp và một số tham dự trực tuyến. Vấn đề về tư cách thành viên G20 của Nga đã chia rẽ nhóm khi các quốc gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đòi loại Nga ra khỏi nhóm, nhưng cũng có những thành viên ủng hộ Moscow, bao gồm cả Trung Quốc. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng Nga nên bị trục xuất khỏi G20, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ tẩy chay một số cuộc họp G20 nếu các quan chức Nga xuất hiện. Bộ trưởng Tài chánh Đức cũng đồng ý với bà Yellen trong việc từ chối bất kỳ hình thức hợp tác nào với Nga ở cấp độ G20. Moscow cho biết Tổng thống Nga Putin dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào tháng 11. Indonesia nước cũng chủ trì cuộc họp tài chính G20 vào tháng 7, cho biết quan điểm của Jakarta là trung lập và nước này có ý định sử dụng vai trò lãnh đạo G20 của mình để cố gắng giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu.
Anh có thể gửi hàng chục ngàn người xin tị nạn đến Rwanda để được tái định cư theo thỏa thuận quan hệ đối tác mới. Thủ tướng Boris Johnson cho biết hôm 14 tháng 4 khi ông đưa ra các biện pháp được thiết kế để giải quyết vấn đề di cư xuyên qua eo biển Manche. Chúng tôi phải bảo đảm rằng con đường duy nhất để tị nạn ở Anh là con đường an toàn và hợp pháp. Ông Johnson nói trong một bài phát biểu hôm 14 tháng 4 ở Cairns, miền đông nam nước Anh, nơi hàng ngàn người di cư trên những chiếc thuyền nhỏ đổ bộ vào các bãi biển ở eo biển Manche vào năm ngoái. Thủ tướng của đảng Bảo thủ nói thêm rằng, những ai đang cố gắng vượt rào hoặc lạm dụng hệ thống thủ tục của chúng tôi sẽ không tìm thấy con đường tự động nào để định cư ở đất nước chúng tôi, mà sẽ bị loại bỏ một cách nhanh chóng và nhân đạo đến một quốc gia thứ ba, an toàn, hoặc quốc gia xuất xứ của họ. Thủ tướng Anh cho biết bất kỳ ai đến Anh bất hợp pháp kể từ ngày 1 tháng 1, giờ đây có thể được chuyển đến Rwanda, miền Trung châu Phi, và điều này sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh của các băng nhóm buôn người. Ông nói, thỏa thuận mà chúng tôi đã đồng ý đưa các phác thảo cụ thể và Rwanda có khả năng tái định cư cho hàng chục ngàn người trong những năm tới. Kế hoạch này đã bị các đảng đối lập chỉ trích nhanh chóng và mạnh mẽ. Nghị sĩ Cooper cùng trong đảng lao động với Bộ trưởng Nội vụ P.T. Parro cho rằng việc này quá tốn kém cũng như không khả thi và phi đạo đức. Ông Johnson nói ông biết kế hoạch sẽ bị chỉ trích và sẽ gặp phải những thách thức pháp lý, nhưng ông hứa sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện nó. Chính phủ cho biết Anh sẽ đóng góp 120 triệu bảng Anh, tương đương với khoảng 157,55 triệu đô la, ban đầu cho quan hệ đối tác này. Một bộ trưởng của chính phủ cho biết kế hoạch tập trung vào các nam thanh niên độc thân, còn phụ nữ và trẻ em lại là vấn đề khác. Bộ trưởng Nội vụ của Anh đã ở Rwanda vào ngày 14 tháng 4 để ký thỏa thuận đối tác và trình bày nó trong một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Vincent Biruta.
Bà Marine Le Pen, ứng cử viên tổng thống cực hữu của Pháp, hôm 13 tháng 4 cảnh báo Paris không nên gửi thêm vũ khí cho Ukraine và kêu gọi nối lại quan hệ giữa NATO và Nga một khi cuộc chiến của Moscow ở Ukraine kết thúc. Bà Le Pen vốn là người lớn tiếng theo chủ nghĩa dân tộc, có mối quan hệ lâu dài với Nga và đồng thời cũng là một người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, xác nhận rằng nếu bà lật đổ được Tổng thống Emmanuel Macron trong vòng 2 cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 4, bà sẽ rút Pháp ra khỏi bộ chỉ huy quân sự của NATO và rút mọi sự hỗ trợ của Pháp cho toàn bộ Liên minh châu Âu EU. Các đối tác châu Âu của Pháp lo rằng một khi bà Le Pen lên làm tổng thống, điều này có thể làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây vào lúc Mỹ và châu Âu tìm cách hỗ trợ Ukraine và chấm dứt cuộc chiến của Nga. Khi được hỏi về viện trợ quân sự cho Ukraine, bà Le Pen cho biết bà sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc phòng và tình báo. Nhưng tôi e dè hơn về cung cấp vũ khí trực tiếp. Tại sao? Vì ranh giới rất mong manh giữa viện trợ và trở thành một nước đồng tham chiến, nhà lãnh đạo cực hữu nói, dẫn ra những lo ngại về sự leo thang của cuộc xung đột này có thể đưa toàn bộ các quốc gia vào cam kết quân sự. Và bất chấp những hành động tàn bạo mà quân đội Nga đã gây ra ở Ukraine, bà Le Pen nói NATO nên xây dựng mối quan hệ chiến lược với Nga một khi chiến tranh kết thúc. Mối quan hệ như vậy sẽ vì lợi ích của Pháp và châu Âu và ngay cả cho Mỹ, bà nói, để ngăn Nga liên kết mạnh mẽ hơn với cường quốc Trung Quốc. Bà không trực tiếp đề cập đến những kinh hoàng đang diễn ra ở Ukraine. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.